Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con đã nghe rất nhiều cái bài giảng, cái bài viết của thầy trên mạng về nhân quả. Con cũng có cơ hội để tìm hiểu về nhân quả của quan điểm của Trung Quốc. Thì con chưa hiểu rõ lắm về một số vấn đề. Tại mỗi một cái quan điểm đều có một cái chân lý. Quan điểm của Đức Phật ấy là nói đến hiện tại và tương lai. Quan điểm của Trung Quốc thì là quá khứ dài, hiện tại tương lai. Đấy. Thế thì con thấy thực tế và chân lý đều có những cái đều hai quan điểm đều có những cái xác thực. Giả sử như quan niệm của Trung Quốc thì giả sử một con người sinh ra, tại sao sinh ra ở một cái điều kiện, một cái gia đình mà có đủ điều kiện, tại sao lại sinh ra một gia đình nghèo? Người mà rất là thẩm thấu về những trí tuệ và đầy đủ những thứ mà gọi là hiểu biết về cái nỗi khổ niềm đau, nhưng đột nhiên đi ở đường này, người khác người ta tông vào được gãy chân và chịu đau khổ cả cuộc đời. Đấy thì đấy là những quan niệm mà của Trung Quốc. Quan niệm của Đức Phật thì hiện nay, đặc biệt là hiện nay, thực tế thì cũng có rất nhiều những cái chân lý để chứng minh. Ví dụ như trong một công ty chúng ta tạo dựng ra được văn hóa, thì trong tương lai, thậm chí tương lai rất gần, ta gặt hái được cái văn hóa đó của công ty. Đấy. Thì giữa hai cái chân lý này ấy, thì con muốn thầy làm rõ hơn.
Chúng tôi xin nêu một cái ví dụ để liên hệ đến bản thân mình để các anh chị dễ hình dung nha. Chúng tôi cao 1.43 m, tôi ta gọi là người lùn. Và theo nhân quả của Trung Quốc á, trong cái bản kinh nhân quả ba đề đó, người lùn là do sao? Là do bị kiếp trước ăn hiếp người khác, chuồng chọc người khác, hại người khác, cho nên kiếp này bị lùn. Tức là chuồng chọc đó mà. Còn theo Đức Phật đó, thì khác hoàn toàn. Chúng tôi sinh ra trong cái bối cảnh sau năm 75, lúc đó đó là phần lớn người nào cũng nghèo, dân giàu thì đi vượt biên để tránh cái tình trạng bị đánh tư bản. Do vì cái nghèo nó lan tràn khắp mọi nơi, cho nên mẹ chúng tôi có đến 9 người con và phải làm lũ, cho nên không đủ sức để mà chu cấp các thực phẩm có đầy đủ dưỡng chất cho các con. Và từ nhỏ chúng tôi đã vào chùa, và chùa trong giai đoạn mà chúng tôi đi tu chỉ có ăn cơm trái, ăn mì gói vụn á, như là ăn những thứ mà nó thiếu chất bổ, và hoàn toàn không có cơ hội uống được sữa. Cho nên hệ quả đó nó dẫn đến cái lối sống của chúng tôi ngày nay là gì? Uống sữa vô là bị dị ứng liền, vì từ nhỏ mình chưa từng uống sữa. Mà sữa là yếu tố nó làm cho xương phát triển. Ở cái tuổi 12 đối với nữ, 13 đối với nam, cho đến tuổi 16 đó, nếu cha mẹ nào mà mỗi ngày cho con em mình uống sữa, tập thể dục, ăn uống đủ rau quả củ ngũ cốc phô mát, thì chiều cao của các cháu đó sẽ được là cải thiện vượt trội hơn cha mẹ ruột mình trung bình là một tấc. Có thể điều này rất là khó tin đối với một số gia đình, nhưng mà nó đã là một hiện thực đối với những gia đình giàu, tức là có điều kiện về tài chính đó. Người ta cho con cái ăn uống rất đầy đủ, chế độ đầy đủ dưỡng chất, thì chiều cao được nâng cải thiện liền. Còn ở châu Âu, chúng tôi đi năm 2011-2014, một tháng mấy đến hai tháng, Mỹ 4 lần, 2 tháng rưỡi, Úc 2 lần, 2 tháng. Thì các gia đình người Việt Nam á, con em Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại phương Tây này đó, cao hơn cha mẹ ruột trung bình là 1 tấc 2 cho đến là 2 tấc, là bởi vì chế độ dinh dưỡng của họ được cải thiện quá tốt. Nhưng mà ít có ai để ý đến cái việc đó, ít ai để ý đó. Do đó chúng tôi cho rằng đó, việc mà chúng tôi bị lùn á là do vì ăn thiếu chất bổ, không uống sữa, đang khi các anh em còn lại trong gia đình đâu có ai thấp đến thế. Vì ở nhà dù sao vẫn ăn đủ chất hơn là trong chùa trong giai đoạn đó. Đó là cái nguyên nhân ở hiện tại. Nguyên nhân quá khứ đó đạo Phật không có phủ định, là Đức Phật không phủ định. Vì nhân quả nó là một cái cộng hưởng mà. Có những cái nhân mà quả tác động của nó đó ở đời này rồi đời sau rồi đời sau sau nữa. Nhưng mà không vì thế mà Đức Phật nói rằng là tất cả mọi thứ hậu quả hay là kết quả của chúng ta ở kiếp này là do từ kiếp trước. Cái khác nhau là nằm chỗ đó thôi. Còn Trung Quốc cái gì cũng là ở kiếp trước hết. Như chẳng hạn như chúng ta gặp nhau ngày hôm nay thì Trung Quốc đó là do vì mình có duyên kiếp trước đã từng biết nhau. Cái đó là vô lý và cũng không thể kiểm chứng được, và nó cũng không có cơ sở gì để chúng ta cảm thấy nó hấp dẫn được. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau là do gì? Anh giám đốc của công ty này mời gọi các anh chị, rồi tạo cơ hội cho nhân viên nghỉ được một buổi sáng để sinh hoạt tìm hiểu Phật giáo cho vui. Đó là cái nhân duyên. Và anh ấy đã đến chùa Giác Ngộ nhiều lần để làm sao chốt được cái lịch cho cái buổi này có mặt. Toàn bộ công việc đó là nỗ lực và duyên của hiện tại này hết thôi, chứ có liên hệ gì đến kiếp trước đâu. Thì theo chúng tôi tìm hiểu về nhân quả của Đức Phật đó dạy, chúng ta sẽ thấy cái tính chủ động và trách nhiệm của mỗi chúng ta đóng một vai trò để giải quyết các vấn nạn đang liên hệ đến mình. Còn chấp nhận theo cái mô hình nhân quả của Trung Quốc đó, thì hầu như là chúng ta tự an ủi mình thôi. Ví dụ như nếu chúng tôi tin theo nhân quả Trung Quốc, chúng tôi nói ở lại kiếp trước mình như thế, trù dập thiên hạ, phá phách thiên hạ, đè bẹp thiên hạ, cho nên kiếp này mình bị lùn. Chứ còn tôi lùn không phải do tôi xấu, do vì nó như thế, chứ bây giờ tôi đâu có xấu gì đâu. Nó như thế thì chúng ta không giải quyết được. Và phải thấy rất rõ chế độ ăn uống, thể thao trong cái giai đoạn tuổi mà xương có thể phát triển mà chúng ta lại không đủ dưỡng chất để chú uống cho nó thì chúng ta bị vấn nạn vậy thôi. Tương tự, để giải quyết tất cả các vấn nạn đang diễn ra với mình thì về việc phân tích về nhân quả ở hiện tại, chúng ta cũng có thể phân tích cái nhân quả nào đó có gắn kết với quá khứ. Và trên cơ sở đó chúng ta nối kết nó với tương lai. Ví dụ Đút là người ra lệnh giam nhốt những người Khmer không đi theo thể chế cộng sản, tức là tức Khmer đã đều bị nhốt và trừng phạt khổ nhục hình. Ông ấy đã ra lệnh giết vài chục ngàn người, bắt giam không biết bao nhiêu người, xương chắc thành đống ở tại Ba Trúc và nhiều nơi. Khi chủ nghĩa Khmer đỏ bị lật đổ dưới sự giúp đỡ của Việt Nam thì Đút đã thay hình đổi dạng từ một người Công giáo lấy một người Phật tử để đổi đạo thành Phật tử. Từ năm 1979 cho đến lúc ông bị phát hiện ra, ông ấy đóng vai là một nhà giáo rất hiền lương, mà trên thực tế ông ấy đã thay đổi được cái nhân cách sống của mình trước đây. Ít nói, ít giao tiếp, ít xuất hiện với quần chúng để tránh tình trạng bị phát hiện ra. Cuối cùng ông ấy vẫn bị phát hiện. Tòa án xử Khmer Đỏ, trong đó có Đút, đã kết án Đút là tù 25 năm vì Campuchia đã hủy bỏ án tử hình và trong nhiều tình huống đã hủy bỏ tù chung thân. Đút đã kháng án và mong mình chỉ được giảm nhẹ còn 20 năm thôi. Luật pháp thì nó có những cái giới hạn của nó. Vì luật pháp tiến bộ thì muốn cho người ta có cơ hội để cải cách chính mình, chuyển hóa được cái vận mệnh của mình. Nhưng đừng hiểu đơn giản là sau khi Đức trải qua 25 hay hoặc là 20 năm tù giam thì toàn bộ các cái nghiệp ra lệnh giết người, trực tiếp trừng phạt mấy chục ngàn người đó là kết thúc. Nó không thể kết thúc được. Đó là quả trổ hiện thời dựa vào tính tương đối của luật pháp do con người đặt ra thôi. Còn nhân quả thì nó không lệ thuộc vào luật pháp, nó có cái quan hệ với luật pháp, nhưng nó có cái tính tồn tại riêng của nó và độc lập của nó. Bây giờ chúng ta thử cuộn thời gian lại cho nó nhanh hơn chút. Thay vì chúng ta tiếp tục tồn tại thêm 20 năm nữa để chứng kiến Đuối như thế nào, thì chúng ta cứ đặt giả dụ đi nha. Bây giờ tức là 50 năm sau rồi, Đuối đã chết rồi 25 năm rồi, thì Đuối sẽ tái sanh thành một người mới. Và con người đó đó, về căn bản dưới góc độ luật pháp đó, là không còn gọi là cái tội gì ở cái kiếp mới này. Nhưng các cái nghiệp giết mấy chục ngàn người đó vẫn còn đeo bám ông ấy, và ông ấy phải tiếp tục trả những cái hậu quả nhất định nào đó liên hệ đến sức khỏe, tuổi thọ, như các hình thức là bệnh tật nè, rồi tai nạn nè, mà gần như là tiền bạc gì ông ấy làm ra được hợp pháp đi nữa nó cũng bị mất đi bằng hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, nhà nước tịch thu người thân phát của, hoặc là bệnh tật chi phối. Đó là cái cách lý giải của đạo Phật cho chúng ta thấy là nhân đã gieo nó không mất. Như vậy cái nghiệp quá khứ của đối tượng nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của đối tượng trong tương lai. Đó là quan điểm nhân quả của Đức Phật. Cái khác nhau giữa Đức Phật và các nhà sư Trung Quốc là gì? Đức Phật khẳng định là không có một định mệnh, không có một số phận an bài, mọi thứ có thể được thay đổi làm mới bằng cách là gieo các hành động đối lập với những cái hành động xấu trong quá khứ ở mức độ tương đương là nó đã bị vô hiệu hóa rồi, vì đó nó diễn ra theo thế lộ trình. Ví dụ Đuối giết 30.000 người, mà trong kiếp sống từ đây cho đến khi ông chết á, ông ấy cứu được 30.000 người thì cái nghiệp đó được xem là hết. Nhưng mà cái cơ hội đó không còn đối với ông, vì ông sống trong tù cứu giúp được ai, cho nên á, cái nghiệp đó dù có muốn chuyển cũng không chuyển được ngay trong cái hoàn cảnh ông ấy bị ở tù. Do đó ở kiếp sau ông ấy vẫn phải chịu những cái hậu quả nhất định của nó. Lối giáo dục nhân quả này đó, nó buộc chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với các hài vị của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai, về phương diện tốt lẫn phương diện xấu. Và cũng bằng cách này đó, Đức Phật dạy chúng ta là hãy tin đời sau là có thật, để các hành động nhân văn của chúng ta ở kiếp này đó nó tạo ra những cái thành quả tốt đẹp ở tương lai ngay khi chúng ta còn sống, hoặc là tương lai ngay sau khi chúng ta qua đời. Cứ đặt một giả dụ tương lai của những kiếp sống là không có thật đi, tương lai về thời gian là có thật nhưng mà kiếp sống là kết thúc sau khi chết đi, như chủ nghĩa cộng sản chủ trương đi, thì việc làm các hành động nhân nghĩa cho cuộc đời, tạo ra các giá trị nhân văn, làm cho chúng ta sống trở nên có ý nghĩa hơn. Huống hồ chết không phải là hết, sự sống ở tương lai là có thật, và các cái hành động ở trong quá khứ nó không mất đi một cách vĩnh viễn, ngoại trừ nó bị trực tiêu bởi các hành động đó làm. Cho nên chúng ta cần phải có trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Còn cái mô hình nhân quả kiểu Phật giáo Trung Quốc á, là như là đặt nó ra, vẽ nó ra theo cái hướng định mệnh. Khi làm một cái việc gì đó xấu rồi đó, thì trong tương lai phải trả cái quả đó không thay đổi được. Đó là một cái hình học, một cái mô hình nhân quả rất là ngây ngơ, và đã làm cho người ta cảm thấy là bi quan, chán trường, tuyệt vọng, chấp nhận số phận thôi. Từ đó trở thành một lối sống rất là yếm thế, và điều đó nó trái với cái khuynh hướng của Đức Phật gốc. Đó là phải nhìn thấy nhân quả như là một dòng chảy, nó thay đổi liên tục, nó bị tác động liên tục. Nó trong quá trình thay đổi và tác động đó, nó có thể đã bị triệt tiêu rồi. Bây giờ chúng ta thử áp dụng vô một cái khuynh hướng khác. Chị em phụ nữ theo thống kê xã hội học gia đình á, trung bình trong một kiếp người là phá thai 3 lần. Chỉ nhiên có chị em phụ nữ là chưa từng phá thai, có chị em phụ nữ phá thai là 30 lần. Người ta cứ lấy cái số lượng chị em Phật tử trong số 7 tỷ người, tức là mấy chục phần trăm chị em Phật tử đó, trong số đó đó là một cái bài toán cộng trừ nhân chia thì ba về phá thai xảy ra trong một kiếp người là có thể được. Thì bây giờ nhiều chị phụ nữ đó đang sống bình an đi tham dự một cái khóa lễ cầu siêu thai nhi ở một ngôi chùa về bắt đầu bị ác mộng, có cảm giác là cái hương linh thai nhi đó đi theo đòi mạng mình, phá đám mình, gây khó mình, thù oán mình, và từ đó nó mất hạnh phúc. Đang khi đó họ không có nỗ lực gì để chuyển nghiệp hết, rồi cứ đi cầu nguyện không có giá trị. Thì đạo Phật dạy chuyển nghiệp bằng cách như thế này. Bây giờ trước đây mình phá ba cái bằng sóng, bây giờ chúng ta đến các trung tâm cô nhi giúp cho ba trẻ thơ đó được sống tốt hơn. Ví dụ như nó đang lâm vào cái bệnh mà thiếu thuốc là nó chết, như vậy là mình trợ giúp trong tình huống này là mình đang cứu một mạng sống, tái sinh một mạng sống. Tại chúng ta đã chuyển được cái nghiệp giết hại đó, một mạng sống. Và mình làm là 30 người được tái sinh thêm một lần nữa thì chúng ta còn dư cái phước đến 27 lần, vì ba mạng sống kia đã được là triệt tiêu với ba mạng sống mới này, và 27 trường hợp còn lại nó trở thành là phước báo mới. Như vậy chúng ta đã thay đổi hoàn toàn nghiệp xấu của chúng ta là trong tình huống về giết hại bằng các hành động, bằng sự sống. Như là đạo Phật nhấn mạnh đến sự chuyển nghiệp hơn là chấp nhận hậu quả và than vãn với những cái hậu quả do những hành động xấu trong quá khứ mà mình đã lỡ tạo, lỡ làm, dù có ý thức hay là không. Từ cái sự khác biệt đó đó, chúng tôi trong rất nhiều buổi chia sẻ Phật pháp á, kêu gọi là mình thoát khỏi cái ách nô lệ văn hóa từ Phật giáo Trung Quốc và cố gắng tiếp cận Phật pháp từ chính lời Phật dạy hơn. Bởi vì cơ hội tiếp xúc như thế nó không phải quá khó trong thời đại hiện đại như là trước đây, và phần lớn chúng ta chỉ đọc kinh bằng chữ Hán thôi, cho nên chúng ta phải chấp nhận lệ thuộc. Còn bây giờ chúng ta đã có kinh tiếng Việt và có nhiều cái băng giảng bằng tiếng Việt, do đó hãy tiếp cận một cách trực tiếp để tránh những cái lý giải mang tính cách chủ quan hoặc là những cái lăng kính được Trung Quốc thêm thắt vào, vốn nó có thể khác rất xa với những lời dạy gốc của Đức Phật. Xin đi câu hỏi khác.
Em có một